Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức về hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp của các học viên tại Stockholm, Thụy Sĩ, New York, Hoa Kỳ và Canada. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, tổ chức sự kiện tại Stockholm để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Quảng trường Gustav Adolf nằm ở trung tâm thành phố Stockholm, là nơi diễn ra nhiều sự kiện văn hóa. Ngày 9 tháng 5 năm 2026, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 13 tháng 5. Ba nghị sĩ Thụy Điển đã gửi bài phát biểu và video chúc mừng để vinh danh sự kiện này. Các học viên chia sẻ rằng họ đã nhận được rất nhiều lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và trân quý cơ hội được nói cho mọi người biết Pháp Luân Đại Pháp là gì. Họ cũng chia sẻ những trải nghiệm của bản thân và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với ân cứu độ của sư phụ. Nhiều người đã dừng lại để xem các học viên trình diễn các bài công pháp. Một số người đã chụp ảnh các tiết mục múa. Mọi người trò chuyện với các học viên và nhận tờ rơi. Một số người muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Một số người tỏ ra thích thú với Pháp Luân Đại Pháp và đã học các bài công pháp ngay tại sự kiện. Trong khi những người khác hỏi điểm luyện công gần nhất ở đâu, các học viên đã đưa cho họ danh sách các điểm luyện công tại Thụy Điển và cho biết cũng có các lớp học trực tuyến. Khi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại các học viên ở Trung Quốc, họ đã lên án những hành vi tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ các học viên. Tin tức thứ hai, New York chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới, người qua đường có thể cảm nhận được trường năng lượng hòa ái. Ngày 9 tháng 5, các học viên tại New York đã tổ chức hoạt động chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới tại công viên Union Square. Hoạt động ngày hôm đó được chia thành hai phần. Buổi sáng các học viên trình diễn 5 bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại công viên và hướng dẫn miễn phí cho những người qua đường quan tâm đến việc học môn tu luyện. Buổi chiều các học viên mang đến một loạt các tiết mục biểu diễn nghệ thuật. Trong thời gian diễn ra sự kiện, không ít người qua đường đã tò mò và dừng lại để chụp ảnh, quay video. Một số người dừng lại để theo dõi các tiết mục biểu diễn nghệ thuật và tiến đến trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm. Cư dân New York Chris Harvell cho biết, anh có thể cảm nhận được năng lượng hân hoan tỏa ra từ sự kiện. Anh nói, tôi cảm thấy rất bình yên, đó là một cảm giác ấm áp. Trường năng lượng này ở đây thực sự thu hút bạn và khiến bạn muốn đến gần hơn để xem chuyện gì đang diễn ra. Cảm giác như năng lượng đó đang bao bọc lấy bạn, giống như một cái ôm ấm áp từ mẹ vậy. Anh cũng nói rằng, các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp khiến anh cảm thấy nhẹ lòng. Và khi nghe ba từ chân thiện nhẫn vốn là nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, anh cảm thấy lòng mình bình yên. Cô Fiona cho rằng các giá trị của Pháp Luân Đại Pháp rất tích cực. Cô nói, nguyên lý này có tác động rất lớn và tôi cảm thấy như chúng có thể được áp dụng vào mọi thứ và được diễn giải theo cách riêng của chúng. Đáng chú ý, Thượng viện bang New York cũng tham gia buổi lễ. Họ đã chính thức thông qua nghị quyết lập pháp số 1648 có tiêu đề Kỷ niệm 27 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Trong nghị quyết, Thượng viện bang khẳng định những tác động tích cực mà Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho người tu luyện về mặt nâng cao đạo đức và sức khỏe. Nghị quyết cũng ca ngợi các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì đã hướng dẫn miễn phí các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp cho cộng đồng trong thời gian qua. Nghị quyết được đệ trình bởi Thượng nghị sĩ bang Dan Murray và đã được Thượng viện bang thông qua vào ngày 5 tháng 3 năm 2026. Tin tức thứ ba, người dân tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp tại lễ meeting trên đồi Quốc hội Canada chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Ngày 5 tháng 5 năm 2026, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức luyện công tập thể và biểu diễn nghệ thuật trên đồi Quốc hội ở Ottawa để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. 19 nghị sĩ Quốc hội đã tham gia sự kiện và có bài phát biểu. Họ bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên và lên án cuộc bức hại cũng như sự đàn áp xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sự kiện đã thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương đến xem và tìm hiểu về môn tu luyện. Sau khi biết được bối cảnh của sự kiện, nhiều người đã bày tỏ sự đồng tình với nguyên lý chân thiện nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Cô Arhim, một cố vấn giáo dục y tế, chia sẻ rằng khi nhìn thấy mọi người luyện công tập thể trên đồi Quốc hội, cô cũng muốn tham gia ngồi thiền. Cô chia sẻ, tôi nghĩ ngồi thiền có thể giúp giảm căng thẳng và làm dịu tâm trí, mang lại sự bình yên nội tâm sâu sắc hơn. Nhưng tôi chưa từng thử qua. Khi đến đây và thấy các bạn đang ngồi thiền, tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời. Cô học bài công pháp thứ nhất từ một học viên và nói, tôi cảm thấy rất tuyệt, tôi đã cố gắng để tĩnh tâm lại. Tôi nghĩ điều này rất quan trọng, nó giúp tôi tạm gác lại những việc đang làm thư giãn và kết nối với cơ thể của mình. Cô cho hay cô sẽ tìm hiểu thêm trên mạng. Khi nghe về nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, cô nói rằng suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô là sự bình an nội tâm. Cô chia sẻ thêm, bình yên nội tâm nghĩa là một tâm hồn thanh tịnh. Bình yên nội tâm mang ý nghĩa chữa lành, không còn căng thẳng, không còn những suy nghĩ sao nhãng, không còn ác ý nữa. Nó giống như việc kết nối với bản ngã chân thực của con người, đó chính là sự bình yên. Bà Dedi đến từ Saskatchewan cùng chồng tới Ottawa để tham dự một hội nghị. Bà nhìn thấy sự kiện của các học viên trên đồi quốc hội và cho biết bà rất vui khi thấy một nhóm người tuân theo nguyên lý chân thiện nhẫn đang tụ họp cùng nhau. Bà cho rằng nguyên lý này là điều mà mọi người đều nên thực hành và giúp chúng ta trở thành người tốt. Điều đó mang lại lợi ích cho chính bản thân chúng ta. Bà Dedi cho hay bà đã biết đến cuộc bức hại các học viên tại Trung Quốc qua một chương trình truyền hình. Bà nói, tôi nhớ là đã xem trên chương trình Fifth Thursday, trong đó có cả tin tức về hoạt động gián điệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Canada. Điều này khiến tôi thực sự kinh ngạc, nó không nên xảy ra, tuyệt đối không. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web của chúng tôi.